นะโมบุญสักกิณกามวานิยังนะโมบุญสักกิณกามวานิยังนั่งแต่บ้านจะยังยังยังตึ้งdân tướng của nó cái đầu là mình thường nói là những hồng danh hay là phật đó thì phải hiểu cái danh cho nó tách biệt rõ ràng để cái đó thì phật mình nó cúng, còn nếu không á thì nó chỉ là cái danh nó gợi cho mình ngủ thứ cái bạn phải tâm thức hết rồi mà mình không hiểu rõ mình hiểu danh mình sẽ thiếu sót rất là nhiều cái mà đồng hành nó nhiều khi nó không được lợi lạc lớn. Cái lỗi những cái lần thì có chút cái sợ đắc thì cái tâm nó tùy đó. Không, cái sợ đắc, cái chiếc sợ đắc nó làm cho cái tâm người ta nó ở ngoài trước nhẹ, bởi vì lấy cái sợ đắc nó làm có cái thanh, cái tấm nó ngã thôi. Thường thường cái chuyện đó, người ai cũng bị nó là tập trung với thế gian. Nếu mình chưa có gì thì người mình vui người, ai nói gì cũng được, tại mình chưa có gì hết đó. Ai nói cái gì là ai biết gì mình mới chịu, nhưng khi mình có cái gì người ta nói thì cái phản ứng rồi à. Sao có cái bản ngã nó tăng lên. Sao nó tự nhiên nó thông cảm. Và nhiều khi người ta chưa, tại vì thường thường những người không người như vậy, tại vì họ không có cái gì cái chủ trương hết á. Ai nói gì nghe, tưởng người đó thì dùng cái đặc thể, người nói cái tâm họ không có lập trường, không có chủ trương. Sao nó gọi người có lập trường, có chương, nó gì nói thì không đúng á. Nhiều khi họ không thích thẳng ra mặt. Thế nếu họ không tiếng nghĩa, người ta mặc một tiếng nói, người chạm với mình. Nha không? Có gì mà không biết gì, ai nói gì, ta không cãi. Ví dụ như giá thường tượng người đó thì hiện như thực sự người đó yếu nhược lắm, không biết gì hết. Nha không? Tập khi mình tu, nó có chủ trương, mình tu là bạn cái gì đó. Nhưng mà cái đó cũng là cái bệnh. Cái bệnh đó là mình càng tu đúng ra trên những bệnh đó, mình nên giữ giới luôn, cho nên người mình xin giới luôn. Nha không? Biết là cái thật tranh, cái tu đều là cái môi trường, cái hỗ trợ, cái con đường của mình. Những chiến tranh không phải là để nói đâu, thầy nói cho mình cho nghe những gì thấy không? Thầy là nhiều khi chính thầy nói mà nói về một câu mà tao nghe thầy cũng yên mà thầy cũng nói dẫn ra sao là mình giảng tin nhiều quá mình biết thầy mở ra thì tham ra có cái sự buồn bực gia tăng trong có việc nữa thầy cũng yên nhưng mà nhiều khi cái gì hồi xưa thầy nói tu cái gì hay nói chuyện sao thầy thấy cái hay á mình có gì nói cũng cảm từ một con phái còn như riêng là phật không. Thì không phải là Phật không, sự đụng chạm cả cao đài hoặc hậu đụng chạm rất là mạnh. Hồi nhỏ mình là hay lắm. Sao mà người ta này bắt đầu từ từ thì cái người mà có chút chút ta đắc hay là chút chút có một cái gì thì cũng biết không được tăng ra cái bệnh đó. Sao? Thành ra cái gì cái thiền, trong đó có hai đường chạm thiền ngu. Thiền người ta ngồi kia, thiền ngu người ta biết mà ta nhận. Sao mà thiền ngu? Người thiền mà khi cứ thiền ngu á, còn thiền nhiều, thiền là không biết lớn còn thiền. Thế là không biết đã nói gì, tôi đã cãi. Thiền đó là thiền đó, nó cũng thiền nhiều, cái vô qua. Mình sẽ đạt trạng thiền ngu, mình tập mình ngã mạng, mình sẽ thiền, mình biết. Hay như mình vì Bồ Đề Tăng, mình bói người ta nhẹ nhàng. Mình chỉ không được tình yên, mình chỉ không được duyên, mình không được cái đường lên quá khích. Thấy không? Còn có cái sợ đắc thì không được bệnh như ta đó à, người ta chặt cái sợ đắc như người ta đó. Thế là khi có sợ đắc là một cái chút gì đó, một khi mình nói được là không chấp nhận. Mà khi mình nói thẳng ra thì tâm ra đau lòng. Thì thực sự là ta không lấy nhị, ta sẽ tự trong cái buổi giảng thầy với người ta không giảng gì mà có một tình lộ á. Nếu mình có giảng cái gì khác ở một tình lộ thì nói người ta tâm nó kỳ cục thì cũng ảnh hưởng cho thực sự là nếu mình mà cái đó nếu họ ảnh hưởng về pháp thôi. Mà trong pháp pháp thì nó có những lập trường tu tập những cái kỹ thuật rất khác nhau, nhiều khi họ sợ đắc được cái đó rồi cho cái đó lợi cứu cánh đối với họ. Thế nào chưa đâu có biết rằng là trong cái mười mấy buổi tu tập mỗi người sẽ chỉ một cách khác nhau cho mấy người gặp người nào, vì mỗi người một bệnh mà nên các đắc của họ ngay trong buổi tu tập đó cũng lại khác từ khác trong cái sợ đắc của người ta. Thế nào nha rồi nha nghe quan tâm nha. Vì mình nay qua có là cái lối tịnh độ gì đi đó là gọi là thiền danh. Thiền danh tức là nắm cái giữ cái danh này dụ. hồi đó là kinh văn hay là tỳ văn đó, nó là một cái danh từ ha, rồi sau này nó trở thành danh từ là niệm hồng danh, nó là niệm cái niệm niệm hồng danh. Nhưng mà ứng dụng tiếng niệm đó thì nó có thể làm cho một cái tâm pháp của mình chi thức học, tức là cái sự nhớ tổn, nó thuộc về cái sự nhớ tổn chứ không phải là cái âm thanh nữa. À, nó thật bây giờ đó, nhưng mà sau này hay đọc tình cờ đó, đọc ra thì nói là sau này coi cái luận của Duy Tổ Tịnh Ngộ Tông thì nó phải nói thất bại của quý vị mà niệm Tịnh Ngộ á là cái gì, chỉ biết niệm danh hiệu, tức là A Di Đà là A Di Đà, mà không có hiểu được cái danh nghĩa A Di Đà rõ ràng. À, ta thành ra nó muốn niệm một cái hành danh của một người đó, chẳng hạn như mình nói niệm hành danh của một người thì mình phải niệm một hết bốn cái tướng cái danh, thấy không? Tướng cái danh thứ nhất á là cái tên danh, danh cái A Di Đà là cái A Di Đà, danh thù là danh thù, gọi là danh, tức là những cái tên, hay là địa tạng, là địa tạng gọi là danh, tức là niệm cái danh, và phải niệm được cái nghĩa cái danh. Sao? Ở đây ai như đà đây tôi hiểu cái nghĩa ai như đà là gì? Đó là cái điều thứ hai người làm danh sẽ hiểu được cái đó, hiểu tận đồ cái nghĩa. Sao? Cái thứ ba là cái danh nó phải đi qua bốn cái này, cái nghĩa là danh hoàn toàn. Sao? Thứ ba đó là tự tánh của cái danh đó. Cái danh đó, cái bản thể tự tánh ông đức bản nguyện là gồm những cái gì? Cái ngày như là nói là ông rạch bút, thấy không? Ta tự nhiên mình biết ông rạch bút là hồi xưa ông là cái gì, là mình ở đâu, cái thứ nào, cái tấm ông bao nhiêu, ông có cách thường hưởng, cái tấm ông như thế nào, làm sao, cái là ông gọi là võ đoán hay là đọc đoán hay là nhút nhát gì đó, mình phải biết những cái tấm của ông, thấy không? Cái ngày như nói là cô A, thì bây giờ cái gì tôi mặc tôi nói cái chuyện với cô B, tôi nhắc với cô A, thì đương nhiên cái người nghe cô A mà họ hiểu không hiểu, không phải họ hiểu cái con cô A không, mà hiểu hết những từ tấm của A là người thế nào, thân tướng họ làm sao, nó gọi là cái danh ra, rồi cái người nhé, rồi cái tướng, rồi cái tự tấm, cái tự tấm là đặc tấm của cô A là cô đó hiền, cô đó hiền, là cô đó ác, vân vân. Cô đó là ưa thành thiện, là cô đó như thế nào, đó là tự tấm. Và một cái nữa là phân biệt, tức là bốn cái, năm cái danh nghĩa, tướng, tánh và phân biệt. Phân biệt tức là biết rằng ai như là khác chứ bổn sư là chỗ nào, tại sao không phải niệm ai như là mà không niệm bổn sư, mình niệm ai như là phải biết trong cái tâm mình phải có đủ hết tướng ai như là. Danh thì đương nhiên là cái là mình rõ ràng là danh là tiếng ai như là Phật, là tiếng cao nguyên Phật là sao, và cái mặt tánh của chúng ta đi làm như thế nào, khác bổn sư thì sao, khác về quốc độ, khác về chúng hội, khác về công đức, khác về độ sanh, khác về cái gì khác là sao, nó gọi là niệm về cái tự tánh, là tự nghĩa là phân biệt, tức là thấy cái đó khác với chỗ khác, đặc biệt chỗ khác, càng như mình hiểu rõ như vậy đó thì mình mới đi pháp môn, nó không lộn không còn khác. Tôi đi phát cùng Ngộ Tông, tức là mình ai đi là tức là đi bằng thực, nghĩa là khi mình nghĩ đi từ Ngộ Tông, tức là đi để giảng sanh, đi bằng thực tịch tổ. Sao thì mình sẽ không thắc mắc về cái vấn đề mà người ta niệm ai đi là hay với cái tự tướng là mở luân xa, hay tự tướng mà hồn vía nữa. Tại vì có bản nguyện của ai đi là không có nói tới nó hồn vía gì cả. Hồn vía là tâm này mà người ta gán ép vô trong những tấm lòng tu tiên. Thành ra khi mình niệm tiếng ai như là thì hỏi ai như là như nghĩa là sao, bài này được tạo lên trả lời đây nghĩa là gì, Rồi, con trả lời đi.
Thưa thầy,
sanh
già là cái gì hả? Vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng giác.
Thì thường cô nói ví dụ như mình cái này mình có đứa con hay là mình phải đặt hậu danh cho cái gì đó, điều là cái hoài bão sự mong cầu hai đứa con này đang tình dưỡng mong cầu cái này nó con người nó có nó không sợ thọt ai tình nghĩa rồi mong người tâm này nó làm cái gì cũng đúng theo cái điều tốt có thể tạo có sự lợi dụng mà mong con gì đó. À, thì cái pháp danh của Đức Phật hay là cái gọi là cái biệt hiệu riêng của Đức Phật đó, là nói về cái bản thể và bản nguyện của Đức Phật. Sao? À, thành ra mình nói với cái pháp môn tịnh độ mình đó, thì mình cái danh nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng vân vân, tức là cái gì cũng vô lượng công đức, vô lượng là biện tài, vô lượng nội sanh, vô lượng thánh chứng, gì đó nó rất là cái gì cũng là vô lượng hết. Sao? Dạ. Nha, nhưng mà đó là cũng cái bản hoài của Đức Phật. Nào, cái bản hoài của Đức Phật cũng như thế giới của Ngài, nó là cái thế giới của ta, sau này nó là thế giới vô lượng, tức là chứa bao nhiêu người chứa cũng hết. Chứ không có dụ mà nó hình hạn như mãi, chứa nhiều quá hết trời. Sao còn nữa gì mở ra nó là cái nhưng mà một cái quốc gia, mỗi quốc gia nó nhìn cái Ai Di Đà với một phương diện khác nhau. Sao mà, lại như bây giờ tôi mà tôi có ba mươi tạng, tôi nghiên cứu về Ai Di Đà đó thì nó không phải dùng Ai Di Đà đáng tâm. Thế nào mà vấn đề là Phật A Di Đà với danh dự rừng họ. Thế nào Phật này trong lâu. Thế nào Phật nó đang thầy mà làm lễ là vô lượng đây nè. Vô lượng đó là lượng là ban như thuốc từ giữa thuốc uống vô đường bệnh trong lâu. Thế nào Phật này đang thầy của họ là cái cụ. Thế nào họ qua như thế bằng cái sự bảo hiển giáo ở bên Trung Quốc á. Thì nó trở thành cái pháp môn nó thành. Thế và họ cũng khai triển về cái vô lượng đó, tức là về vô lượng công đức. À, để mình có thể dùng công đức đó bảo vệ cho mình được mình chẳng đâu nha. Rồi nó vẫn dùng những danh hiệu khác, tức là vô lượng thọ, nghĩa là mình có đời sống rất là viên diễn ở trong cõi đó. Thành ra trong một kiếp sống của mình là mình đủ năng lực để mình viên mãn hết được độ ba la mật, viên mãn hết tất cả những pháp môn Phật giáo để mình một đời thành Phật. Vô lượng thọ đó là mình có một vô lượng thọ rất là ý nghĩa đó. Và vô lượng quang cũng là một ý nghĩa là cái trí tuệ của Ngài là phổ biến khắp mười phương thế giới, cái năng lực độ tâm của Ngài rộng rãi không có gì hết. Ta lại nói là cái đặc tính, nó là cái thường thường á, và cái danh hiệu nó biểu trưng cho một phần là tánh của Đức A Di Đà. Thành ra nhiều khi mình nhiễm thành danh ha, thì thực sự ra mỗi thành danh đó, nó đều có cái bổn hoài nhưng mà nó không có nói hết được, không còn đặc tính. Còn đặc tính thì nó triển khai mạnh hơn, tại vì đặc tính là nó nói thuộc về kinh điển. Thành danh nó chỉ biểu lộ phần thôi. Sao không? Sao? Thử ra mới hiểu vô lượng, mới hiểu ra cái đặc tính là nó trúng. Nhưng mà hiểu cho sơ là nghe vô lượng là như vậy đấy. Mỗi cái một mình mộ, vô lượng đó là bị vô lượng công đức. Sao không? Tức là ngày bao tu bao nhiêu á, tăng là chỉ quý công đức đó để tạo thành tất lượng mình. Mình tạo thành ra là khổ lực lạc để vô lượng khổ lực lạc. Vô lượng công đức chứ không nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quan, mà vô lượng công đức nó là công đức đó. À, để mình giúp chúng ta thở khỏi đó, nhờ công đức đó, có thể một tội hình phẩm. Thành ra sau này chỉ có một vũ trường là phiên về khỏi đó, thì mới về khỏi đó là khỏi có hai lần. Còn là cái trường nào là học Phật á, Ngài Chí Tịnh Ngài nói là trường nào là học Phật. Thật ra là cái gì? Nên khỏi đó, cái điều khó khăn nhất của vị là sao? Là không hình phẩm. Thế để mình nói cái cõi đó là cái cõi mà mình lên rồi là phải chắc chắn thành Phật, thành ra điều khó nhất là điều có thành Phật. Thế là cái tình đó, đây là cái trường dạy thành Phật. À, thì Ngài vô lượng công đức đó, để mà sao để hỗ trợ cái hạn như cái gì, vốn giỏi thì Ngài gì sẽ có gì thầy gọi, thì cõi đó là vô lượng Bồ Tát Thánh Chứng, cái người nào cũng là những gì vô tâm hấp dẫn. Cái cõi đó là cõi là vô lượng an lạc, nó không có khổ gì bệnh, không khổ gì già. Thế nào mình vô lượng thọ, ta không có khổ về chỉ một câu hỏi là quỷ chúng ta ta luôn luôn tạo nên cái tự nhiên, để thân thể phát mạnh, trí tuệ, yên thường, luôn luôn gặp thánh chứng. Tâm con có thành ra thì lão, những mong cầu gì cũng được, như này, đầy đủ, do không được của chư Phật. Thành cái đường đó là cái đường thuận duyên nhất, ta để mà phiền não, ta không có thành một thuận duyên nhất, ta để mà tất cả những cái thánh pháp nó bắt tăng trở lên Phật. Đó. Thành ra mình nghĩa cái danh đó, danh nó như liệu là chung thôi. Thế không? Nhưng mà thật sự ra quý vị khởi nghĩ rằng ta tại sao giờ được mình căn thù không sinh về, để tạng tôi không sinh sinh về, tôi sẽ bị lộ. Sao sao? Vì cái ta hiểu cái đặc tánh của tịnh độ mà hiểu được đặc tánh nó tận cùng ha, thì cái niệm sùng ngộ mình sẽ phát tâm do mình niệm bằng cái tâm sùng ngộ cực kỳ ha, mình cảm xúc bởi trong cái sự đó thì tâm mình dính gì chặt gì nghề ha, và cái niềm tin mình mới là cái sự vững chắc và nó không bị ta gãy gãy được. Nhưng mà khi mà nói tới cái lưu lượng là thì vừa ngoài cái tiếng là mù nó khổ đó. Nó bây giờ vô lượng thọ thì nếu mình lấy cái đời sống của thế gian không có này mình nói thì mình thấy hơi vô tính. Sao tại mình thấy đâu có ai mà sống vô lượng đâu. Thấy không? Thế ai bên này sống được mình nhìn mình cầm mấy cái tuổi là thấy là nó quá thích được. Thấy không? Thấy không? Thành ra nhiều khi nếu mà lấy trong cái nghiệp quả có chúng sanh trong cái đời này mà nói thì thực sự là nó tại vì người ta nhìn cái nghiệp của mình. Sao mình nói về cái thiên nhãn có thể là nhìn quả địa cầu này giống như là cái trời. Tức là nhìn thấy cái cầu nó xíu là giống cái trời vậy đó. Có cần bay lên tới trên cái không rồi đặt cái phi thuyền nhìn xuống nó giống như là quả cầu như đó. Sao thiên nhãn ngay cái chiếc này là nhìn nó như ngày anh A Luật mà khi mà đắt được. Đắt được thiên nhãn không đó thì nói là tôi nhìn cái quả địa cầu này giống như cái mà lặt. Nhưng mà cái trời không bằng. Nó xíu vậy đó. Thấy hết. Không có gì mà thiếu nhãn hết trơn. Sao? Thành ra lấy cái nghiệp của người đắc thiên nhãn mà nhìn cho các mình ha, còn giờ lấy cái nghiệp của con người đó ha, thì mình nhìn đó thì cái chuyện nghe nó tới cái vô lượng của đường họ là mình mới chấp nhận được. Thì tương đương là con người ta bị cái nghiệp thức ràng buộc cho mình thường á là không có tin. Bởi Phật cái giáo pháp của Đức Phật đó không phải riêng có môn tịnh ngộ không, hay những pháp môn khác đều là khó tin cả. Cái hàng pháp môn như là Địa Tạng đi nữa nó là gái ở địa ngục là cũng đặt cái khó tin mình. Sao ngay địa ngục thời gian này cũng chưa thấy cả nổi nó hướng diện tích cực rồi xuống trực là tại địa ngục mà luôn luôn bị đổi cát chưa bốt. Sao? Thành ra bình thường tại vì người ta trong cái thế gian người ta sanh ra mà bị lợi dụng nữa, những cái diện tích người ta ràng buộc. Sao? Thành ra không chấp nhận được những gì mà vô ngoài cái tầm nhìn của mình nó được. Thành ra khi mà nói được chuyện vô lượng đó, ha, thành ra tâm nghi. Ha, vô lượng thọ cũng nghi, vô lượng quan cũng nghi, nó chưa thấy hào quang nào mình chiếu cái vô lượng đó. Thế nào mà chiếu qua cái hành tinh kia vậy, mình chiếu đất mà xuyên qua hành đất mình xuyên hết đất đai mình xuyên qua bao nhiêu thế giới thì nó hậu quả cái chiếu mà không bị chứng nhẹ mình nghe người ta cũng nghi. Thế mà xưa con đâu đó ông Sư Vinh nó nói một cái hồ được sạc vào nhà mình trong mình. Thế nào xuống cũng hồ tắm á, mà cái người muốn nước với lịch tới lực, người nước tới chân thì đã hồ tắm thì cục dịch. Ta không gì thấy nó cũng kỳ rồi đó. Thế nào, nhưng mà hồi xưa mình đã cái mình biết đâu học kỹ thuật thời gian nó sẽ làm được cái chuyện đó mà đâu có biết. Sao bây giờ chưa làm được, hẳn đất không phải nó không có, hồi xưa là không bay được. Sao như giờ chế là bay, nó bay được. Sao? Nên những chuyện đó không phải là không có, nhưng bây giờ ta chưa làm được thôi. Sao không? Cái này như bây giờ mà đó mình đi xe, giờ như bây giờ mình muốn đi đâu rồi, mình có người nhắc nhở mình, nó có máy, nó chịu, nó thích rồi, nó trời. Sao? Là những chuyện gì đó, mình thấy được là chỉ là một cái tầm kiến thức con người hoạt động tới chỗ đó, chứ không hẳn nó không có. Sao? Thành ra có một tình ngộ nó lại riêng gì nó thiên về cái sự tiếp dẫn của Đức Phật toàn hòa, thấy không, bằng những công đức những năng lực của ngài nó tiếp dẫn mình như là tin nó phải ít mà tin, và cái niềm tin nó luôn luôn gì bị thích nó ngăn che rồi nói là bị kinh đảo mà luôn có một sự nghi ngờ đâu, không có tin hoàn toàn đâu. Tôi nói thật sự á, như là ai cũng nói là niềm tin, tôi hỏi rõ ràng ra thì người nào niềm tin yếu thì mình sao nó có mạnh. Thành ra chư tổ rất là làm nhiều lượng để giải nghi cho quý vị, giải nghi cho quý vị. Nhưng mà quan trọng nhất đó, thành ra nhiều khi mình học tinh độ không phải vì mấy thầy giảng không, vậy nên học tinh sao để đặt giữ được đặt tánh của tinh độ như thế nào. Còn những đề nghi khi mình đọc qua rằng hỏi đặt tánh thì mình có quyền thắc mắc, tại trong nghiệp thức mình có quyền đi. Sao thành ra trong những buổi giảng gì đó mình đặt câu hỏi, đặt những nghi là tham để làm sao để người ta để mấy ông thầy mà mình còn có nghiên cứu là họ có nguồn tài, họ có giải được cái nghi của mình, thì giải được cái nghi của mình thì mình đi được cái bước chân đầu tiên của Đức Phật là cái niềm tin. Bây giờ mình đi hồng danh, không biết hồng danh nó tượng trưng như cái gì cả, bỏ có nhu như đặc tánh mà nó sai biệt với cái lối tu thiền của Thích Ca sao mình cũng hiểu. Sao ta tu thiền mà Thích Ca là đặt trên cơ sở nào, thì bên trong nghĩa nó là Đức Phật Thức ca đó là tăng ở cổ quế trượt để thuyết phục người ta, tức là dùng những cái tấm lạc đe dọa để mà đẩy người ta, để người ta chuyển tâm lại đi. Còn Đức Phật A Di Đà thì lập một thế giới để mà tăng phần thuyết phục đó, mà nó gọi là huấn luyện để cho thành Phật. Thì hai bên, một bên nào cũng yên hết, một bên cái này là còn không được. Bởi vì ta gặp lên, nó làm gì sửa, và trong cái vợ chân, tiếng văn chân, thường mà trong cái này nó khó chịu lắm. Thế là nói đầu này thì kìm cắt một kia cãi, thành ra luôn luôn là bình thường là cũng như là răng đe nó, giống như là dạy đứa con mình phải răng nó đánh rồi, thành ra nó mặc cỡ khỏi này nó khổ. Thế là đây là sợ ở chỗ này nó như lưng hồi, ở chỗ này bấm cái đời sống với giới hạn này vô thường không có giữ được. Ở chỗ này nó với sự là không tự chủ về cái thân. Thế là trong cái khổ lạc nó luôn luôn là cái gì cũng tự tại, như trong cái thân này một thân quá thành nhiều thân đến mười phương thế giới cũng là tự tại. Hai bên nói qua hai quan niệm khác nhau, một bên là chiếc phục, một cái bên là nó gọi là vui đài vàng cái hình Phật. Hai bên rõ ràng là hai thế giới nó hoàn toàn khác hết. Thấy không? Thì đó là cái phương tiện để mà giúp cho mọi người. Thấy không? Thành tựu ra mình phải hiểu cái tự tánh của Thích Ca, rồi mình hiểu cái tự tánh sự trung thiền. Thấy không? Tại vì Thích Ca mô ni thì chủ trương là sự trung thiền. Thì trung thiền đó là có tiện duyên phiền não, nó phải ối sáng với nó, nó phải trực tiếp thấy phiền não, trực tiếp quán sát phiền não, trực tiếp tỉnh thức trong tất cả những đau khổ. Tức là thực sự cái nhìn của trung thiền là cái gì bây giờ cũng đau khổ cả. Tại vì là Phật nói là nguyên lý đầu tiên ở thế gian này, bởi vì quý vị là cái gì cũng khổ, bởi vì quý vị chính là tính vô thường. Thế là vô thường giúp có cái không, nên nghe cái thẩm xuất can sau này là cái khổ trong cái tương lai, bởi vì nó sẽ mất. Thành ra người tu thiền luôn luôn lúc nào cũng lấy cái đó làm cái điều để coi. Thành ra hiểu đặc tánh của Phật Thích Ca là sanh trong cái khổ này để mà đưa cái pháp nào. Thế không? Thành ra thực sự ra không quốc gia nào cũng có điện muốn có cái tù mục để mà gian nhốt người ta hết trơn. Nhưng mà rốt cuộc phải có tù mục. Tại vì chúng sanh mà không có tù mục đó, thì những chúng sanh nó có thể làm hại hết bao nhiêu người khác. Không Đức Phật nào mà thành giáo chủ một cái cõi hay là một cái giới đổ môn mà lập ra địa ngục cái. Chỉ tăng ngày thương tất cả chúng sanh như con, và tại sao làm cái cõi người ta làm có địa ngục. Sao? Cũng như nước Mỹ hay là nước Việt Nam hay là tất cả những quốc gia trên thế giới, không quốc gia nào cũng lập một đại tù được. Sao? Mà quốc gia nào cũng có đại tù. Cái đại tù này nó là do quốc gia nó thương mến chúng sanh mà lập ra. Chứ đừng có nghĩ là đàn tù nó lập ra để mà muốn lắp thành bỏ hồn hết, không phải. Thấy không? Thì địa ngục trong thế gian này cũng do Đức Phật hiện ứng thuyết phục chúng sanh. Có những sanh phải đánh ra cái gì nó mới sợ, nó mới chịu sửa ở mình. Mà ngày không dùng công đức này hủy địa ngục đi, để đức ngục đó. Thấy không? Và mọi người cái hàng gì tối ngày đi tới đây nó sám hối hoài thì cũng sợ lọt địa ngục. Thế là mọi giải vị mà không dám làm hát ha. Nhưng mà khỏi được lạc á, tại vì thánh chúng không à, mà tự nhiên hết. Thằng này nói là không có khỏi đó, địa ngục cũng không có, mình nghe cái tiếng địa ngục cũng không có nữa. Thế là khỏi thằng nào lưỡi cũng không có, mà tiếng nào lưỡi cũng không có nữa. Chức xăng cũng không có, tức là cái cầu phút này đó cũng không có ha. Mà nghe tiếng chức xăng cũng không có nữa. Thế không, mà tất cả những loài chim mà hót tiếng pháp thì đều do Phật A Di Đà quá hiện ra thôi. Cũng như là tô điểm nó làm cho đẹp như cái con chim đó, nó giống như là con chim mãi như này vậy đó. Con chim nó dị dặn, nó két vậy, nó dặn, nó kêu cắt khác vậy thôi. Còn Đức Phật nó quá hiện ra vậy là khi mà con chim nó tới thì nó bắt đầu là tiếng hót của nó thành là những tiếng pháp. Vậy mình nghe là thức tâm của nó không có Phật. Thì hai thế giới đó, nếu mình nhìn trong cái nghiệp của mình á, nếu mà không có tự mà trong không hiểu cái danh hiệu là danh hay rồi nghĩa rồi tướng rồi tự tánh và phân biệt á, thì mình sẽ không hiểu cái môn thiền, cái môn định ngộ nó khác nhau như làm sao. Nào, hai cái trường nó khác nhau thế nào. Nào, thành ra nói là cái tổ được lạc đó là có hoàn toàn dùng công đức để tiếp độ ha. Và cái môi trường đó là môi trường tạo tự nhiên để mà có gì mà hồng hoặc. Hay còn cái môi trường ở bên cõi tòa hàng đó là cái cõi mà thuyết phục, chứ là cái cõi mà phải đe dọa hăm he, tại vì cái tâm chúng ta cõi ngu ngược thế, tâm tham tâm ly rất là nhiều. Cái tâm đó nếu mà thuận duyên thì tâm nó thanh ra còn là những chuyện phiền não mà. Thì người đó khỏe mạnh ra thì từ từ làm cái gì? Hả? Có thể khỏe mạnh ra ai tu đâu? Nào là ăn uống rồi dân 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 nhiều chuyện ăn hít người ta đại khái gì đó. Nhiều chuyện chưa chắc nó tốt. Còn nếu mà nói về người có cái đá mạnh lên đoạn quả thì tôi cũng không nổi. cái cõi là cái gì nó cũng là những cái chuyện mà nó làm cho mình sanh ra đủ rồi, não là chúng sanh đủ được các thế, cái gì nó cũng sanh ra cái khổ nữa. Đó, thành thử mình hiểu là hai cái môn khi mà đặt ra thật ra vì bị khổ do phiền não, Phật phân tích là cái khổ phiền não của chúng ta đó sẽ là thành tiền, mà theo lấy Phật đặt tiền ra một lúc là ta đè nó để cắt đứt ra đây. À, mà, nhưng mà trong cái phong tình sổ á, cái gì nó cũng thuận theo, thành là Phật không đặt vấn đề cái gì tham mà không nhặt cái gì thanh tiêu đi, đó là tham không thi bằng trời lên coi đó cũng hết thành không được. Rồi có nói gì rõ ràng về cái vấn đề đó đó, sao thành ra cái gì ở đây tu nó máu cái gì tan chúng tôi cũng mừng. Hay là hỏi là cái nhờ cái máu này mà sanh cho tội đất lạc không, tôi nói không cần. Sao vậy cõi đó, cái gì cần cái gì được, cái đó nó tâm tham, nó tâm không được. Do đó bây giờ trong cái tâm tham của mình cũng như mình cái núi lưu duyên ở lên trên cõi đó, nó còn không có điểm nào có tâm tham được hết. Tâm tham là tại vì người ta không có, người ta mới tham mong cầu cái đó để cho có. Sao nó sân hận với gì, sân hận rồi những lịch cảnh nó xảy ra cái hạn giờ. Sao cõi nó muốn nóng thì có nóng, muốn lạnh thì có lạnh. Sao mà nóng lạnh là tự mình được mình hưởng, mà người kia mình ở đây muốn nóng mà người muốn lạnh thì mình nóng là người kia lạnh. Cũng như nước vậy đó, mình nó cái nhật rồi cái nhật lạnh, kia nó cũng cái nhật rồi cái nhật. Nhưng thẳng ra hai người cũng xuống hồ nước mà người làm cũng vui vẻ. Sao nó không có chứng ngại, không có sân hận, không có sân được. Sao thành ra hai khổ là hoàn toàn khác nhau. Sao thành ra trong kinh càng làm sao Đức Phật nói là nó đang khổ gì lên tinh cảnh á, Đức Phật không sợ gì có năng gì. Sao thành nói gì nó nỗ lực bao nhiêu năm nay cái gì tu hành sám hối gì năng gì á, cái đó mới còn tịnh độ á. Nó là cái cần thiết để ta nói tịnh độ không, tôi bảo đảm nó không phải cần thiết. Sao mà nhưng hỏi nó có tốt để tu không, tôi nói tốt, rồi tại vì đóng khổ này nó đi ít thì bị thành cái khó chứ. Sao nhưng mà tịnh độ không đặt điều kiện á. Sao đặt điều kiện là cũng đức Phật vô lượng, cái cõi đó cũng đức vô lượng, cái mình đi nó mà tạo năng lượng, thành ra mình đi là đi bằng công đức Đức Phật. Mỗi cách không có đi công đức Đức Phật là thường niệm công đức Đức Phật, cho phải niệm Đức Phật, niệm cái tự tánh của Đức Phật, niệm danh của Đức Phật, để nhớ tới cái tướng của Đức Phật, để nhớ hết cả những đức tánh tốt của Đức Phật, tức là sự cứu độ của Đức Phật không bao giờ bỏ một chúng sanh nào. Đó là niềm tin đầu tiên là mình phải tin tưởng, tức là mình chết không niệm cái nào chắc chắn không được, tại vì bằng công đức mà. Nó gạt chưa đặt được chuyện nào cho nó nói để ta niệm nhiều qua cho tới ta rồi lại hết không tới là chưa phải nói không nói trong kinh điển của này. Ta thành ra cái gì chẳng có cái gì tin là không biết một cái lúc hay không. Ta rồi cái điều đó là cái niềm tin đó nó mình không hiểu được cái tánh hay là phân biệt giữa ngày và dài là đức càng hai đức ca nó là muốn thuyết phục nên phải nói là dạy người ta làm đúng nhân đúng quả, cái này nói là người làm nhân loại địa ngục thì phải đọa địa ngục, cái này nói là chưa bao giờ vượt ngoài nhân quả. Sao như qua bên họ kia rõ ràng gần như thì vượt ngoài nhân quả. Sao nhưng mà lý luận ra thì vẫn thấy có lý, tại vì nhân quả cũng là nhân viên phát tâm thôi. Thế thì tâm tham nhiều nhưng mà thực sự trong tâm tham không đổng nó không phát triển được, vì tham gì có cái đó nên cái nào cũng có nên gần như là không có tham. Chứ không như đồng thời lúc mà tạo những cái thắng duyên cho mình thì đồng thời cái chiến thiết pháp thì em đi không hành. Do đó cái tâm tham không gì nghe pháp từ từ nó xả cái tâm tham đi, mà đồng thời cái tham nó không có thành tiền não do họ tu về. Đã, thành ra hiểu rõ như vậy ha, để mình chặt pháp cho nó rõ. Thành ra đi A Di Đà đó là đi bằng một cái tự lực hoàn toàn, đi bằng tha lực hoàn toàn, tức là phải nói rằng thành ra không kinh A Di Đà mà cái chắc nó khỏe đó ha, ha, là thấy còn biết Đức Phật không thánh chứng vô lượng, hào quang vô lượng, tuổi thọ vô lượng, tiếng thuyết pháp vô lượng, rồi cái tất cả những cái mong cầu của chúng sanh muốn cái gì là thỏa mãn cách vô lượng, nó là như vậy đó. Sao nhưng mà đi được á là do cái bản nguyện của Đức A Di Đà, tức là ngày bình đẳng đối với tất cả chúng sanh mà phóng hào quang thiết độ. Thử gì hiểu như vậy đó, thì bây giờ niệm A Di Đà tức là niệm gì, niệm công đức đó. Thôi gì phải nắm mà niệm công đức đó, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là con niệm hết bằng tất cả những công đức, vì thành công đức nặng nó bây giờ nó hết rồi. Hay là vì tôi nghĩ là phải nói thêm bằng tất cả những sự như là mong cầu bao cái Phật tu bao nhiêu để mà tạo thành những cái thánh duyên cho Phật đem chúng sanh về không được lại. Thật ra tôi nghĩ là nó nói rằng là người làm niệm ta một tiếng á, hoặc là ngay trong đời này, hoặc là đời sau, hoặc là đời sau nữa thì lại tăng khổ lên. Thực sự ra cái gì không những tiếng nào thì này cũng tìm cách để mà sức bậy rồi để mình qua khổ đó. Khổ đó là khổ gì là độ sanh cho mình Phật. Mà cái chuyện độ sanh để cho mình Phật là bán hoài sinh của các chư Phật người phương. Hay nhưng mà chư Phật người phương ở môi trường A thì giải cách này, ở môi trường B thì giải cách kia. mọi đường tê và cách mập cái khác ha. Thành ra ở ông của người khác đó ha, mà nếu mà mở cơn khói là cái nghiệp chúng sanh đó ha, do người chúng sanh mà sanh ra thế giới nó có cái sự hưởng thụ con thân nghiệp, do hưởng thụ thân nghiệp đó nên không có thể nào mình nói rằng là không có tham được, phải có tham ha, phải có tham mới có thi ha. Mà khi mà cái tham nó phát sanh ra đó thì phải có cái sự ngăn chặn, tại vì cái tham này ảnh hưởng cái kia vào, thành ra những cái đau khổ tiền nhiên, thành ra mới có tù ngục, mới có luật pháp, mới có giới luật, mới có đủ thứ chuyện diễn đặt ra để hạn chế, làm cho lợi lạc cho mình trong một cái phương diện, cái tầm nhìn nào tùy theo một quốc gia, tùy theo một tôn giáo nào. Sao quý vị bởi vì hiểu không hiểu gì đó, thành ra đi định ngộ mà không đọc kinh á, năm năm cái bệnh là niệm cái danh của Đức Phật mà không biết được niệm cái gì, cái niềm phùng mộ, cái niềm kính tinh mình không có mạnh, thành ra sự thiết tha hướng niềm mộ không mạnh. Thằng hỏi tôi nói là đi được tịnh độ chỉ có cái là ý nguyện thiết tha đi tịnh độ nó phát sanh nó là thành tổ, bởi vì ngài dùng công đức để ngài đỡ mình, chỉ có cái đi không đi là không có cắt được mình, đó là tâm thức mình tạo ra. Mà khi mà càng nhớ công đức ngài nhiều mà cái niềm tất cả cái niềm nghi của mình trong cái môn tịnh độ á, hai mình đọc mình cứ nghi đi, tại vì đối với cái thế gian pháp của mình thích gì đó tịnh độ là nó không hợp với thế gian đâu, nó nói như nó không tôi hỏi đạo tịnh độ là không có bệnh. Thành ra trong cái nghĩa tình độ nó cũng không hề nói cái gì người bị bệnh cầu sinh ta nó hết bệnh không có nói cô đó, tại vì thế giới này không có bệnh, chẳng cần phải nói cô đó nữa. Sao nhưng mà cái hạn như tới ba năm thì lần nào bệnh khổ cầu ta sẽ hết khổ, bệnh rồi cùng một cầu ta sẽ hết cùng một, trong cái tình độ không hề nó có cùng một, có cái nghĩa cơ. Sao tại vì khi mà cái tình hiểu ham nó xuất hiện á là xuất hiện trong con này nào mới từ bên cứng đó là thằng nạn vua, nạn quan, nạn nước lửa, trong cái đoạn này chưa hề nói tới người vua quan nước lửa gì cho đó, cái khổ đó không hề đề cập tới cái đó, những cái khổ đó không dừng, chứ phải là khổ đó nên ngài không có phát nguyện đó. Thế nhưng mà cái phát nguyện của ngài còn là những phát nguyện để mà diệt tham sân si, đắc được vô sanh tắc nhẫn, lên cái cõi đó thì một nguyện chúng ta đi trước người phương Phật, học được tất cả pháp môn công đức. Ha, ở cõi đó đó ha, thì có vô lượng thiện tri thức để tôi học toàn là những đó mà cái gì có kỳ đó ha. Tại vì đối với ngài cõi đó nó không có cái cứng, mấy cái tính bệnh rồi mà thành ra nhiều khi mày cứ quên cứ lặp cái gì đó, nhưng mà khi vô đi bệnh cái gì cầu hết không hả. Tại sao, tại sao lắm, tại vì đó là thứ nhất ngài không có, tại vì đối với cái ngài cái đó đó ngài không có cõi đó nên là nó có ngài nói thôi. Sao cái giảng gì giảng thân cũng là chắc, nhưng mà công đức Đức Phật đó, thì thật là vô lượng. Ngay đến cõi đó không có bệnh nên mình nói với mình có bệnh mình học bệnh thì cũng được. Sao cõi đó là Đức Phật chứ phải nghe là không vô lượng, để cõi cái này đời không vô lượng mà cầu thì vẫn được. Trong cái điểm nó có gì tổ tập Pháp A Di Đà sống từ sanh, thằng ông họ đó ngày tập là được Pháp A Di Đà sống từ sanh, bắt được Pháp A Di Đà sống từ sanh. Thành ra ngày sống hoài, ngày nó tỏ sống lâu đó, từ thế kỷ thứ nhất tới công nguyên ngày nó được sống tới 8 tuổi, thôi lấy làm tù quên rồi. Sao sống quá đi, thành ra mà lúc đó thì ngày làm quốc sư cho mấy người vua, thành ra có dạy ông vua cái đó tịnh độ, ông vua sống lâu á không chịu chết, cái đứa con nó cứ chờ ông vua chết hoài mà ông vua cũng chết luôn, nó chờ mình mới thôi. Mới vô mới bà mẹ bà thương đứa con, bà nói mày thôi đừng có mong gì mà nói với ông vua, không phải là đệ tử của Long Thọ, mà Long Thọ thì cái tác dụng nghe là cái tác dụng Thọ rồi, Long Thọ là sống lâu lắm, nghe Long Thọ cái gì chỉ có cách bây giờ nó làm là Long Thọ chết đi đó, khi mà thầy chết đi thì cái niềm tin vua không còn pháp ông hành nữa thì vua mới chết rồi. Mà người Long Thọ tu pháp đó đổi đó thì không biết làm sao nó bài thành sao đâu nữa. Thì cái nó sẽ bây giờ chữ Bồ Tát thì nó là sẵn sàng xin bố thí cho cái sinh tâm từ lợi sinh cầu và lâm đỏ đi ha, ha. Rồi ngài sẽ chết ha, mà ngài không phải chặt cái đầu này một đầu khác à, mới chết không có thể nói vậy, ngài chặt cái đầu là một đầu khác gì đó mới chết. Mà cái đó là nhiều bên ngoại đạo nó không tu được, nên mình nói là đầu để nó biểu diễn qua, nó chặt đầu đi ra coi một đầu khác lên đi, giống như cái chuyện thằng Phở lên tàu vậy. Hai đứa con nó lại nó xin ngài ông bà cái đầu nha, thì em họ nói giờ ta nó tu thì bắt người ta không có cái nào chặt đầu ta được tuyệt được hết trơn, thấy không? Bây giờ ta lấy kiếm làm chặt á, như là thành kim cang bóc hoài chặt có được, nhưng mà tao hồi xưa đâu có cái gì, cái gì nào sẽ tặng với cát với cái lò nào đó, hồi xưa này dùng cọng cỏ là chặt một cái con gì đó nó chết đứt ngang nó, bây giờ chỉ còn cái cọng cỏ nó chặt đầu tao mới đứt thôi. Thì đứa con nó mới chặt đầu này ngày 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 thì biết đầu, lúc đầu nó cũng lấy cái đầu nó bỏ ra cái hộp, nó dán mấy tuần mà nó ế phù với bác nữa. Nhưng mà ngày tả này đi, ta sẽ mất thì sau đó ông vua ông con tin nhỏ tập thì ngày ông vua cũng mất, thử con lên ngôi để cho quân diễn kể cái ngày ông họ chết gì đó. Sao? Sao? Phần thử ra ra những công đức của tiên Phật mình không có thể nghĩ tưởng được. Sao không? Thành ra cái gì? Nghe là cái gì niệm Phật á, cái gì niệm đúng rồi nhé, niệm hồng danh nó tất cả cái gì đủ hết. Niệm Phật mà không thấy tướng Đức Phật cũng sai, tại vì nó có danh nó có cái tướng, và nó không Phật chỉ thấy anh không mà không thấy tướng Đức Phật, thà mình thấy một cái tướng nào 42 tướng tốt. Dạ Phật hay là kẻ nhỉ?
Dạ con giống Phật
thành ra cái gì thứ nhất á, niệm mà không thấy tướng nó là tâm danh nó thiếu, niệm mà không thấy được cái công đức thì không phùng mộ kính tinh tha thiết nó thiếu. Sao? Đó, niệm mà không có sự phân biệt thì sẽ tập pháp nó biết. Sao? Nói cái pháp môn mà không còn nguyên, pháp môn khác không còn bị tạm tên, bị quấn khác nữa. Mà đi cái này bằng bằng đức, tự nhiên đủ cái đó như vậy đó. Thì cái niềm tin và cái tự, tự chất xa nó thành tổ. Ha, thì cảm giác. Ta thôi giờ ngồi ướm đi ha. Cái gì có hát tập lại á. Nguyện đem công đức này